Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Mời quý thính giả cùng đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Hội đồng thẩm định đánh giá cao quy hoạch tỉnh Thái Nguyên.
Nâng cao giá trị sản lượng nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Thu ngân sách đạt 53% dự toán năm.
Toàn tỉnh gieo cấy đạt 31% diện tích lúa mùa.
Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 5 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Quy hoạch tỉnh, chủ trì Hội nghị Thẩm định Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị liên quan. Tại hội nghị, sau khi đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt và vụ quản lý kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo tổng hợp nhận xét đánh giá về quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, các chuyên gia, ủy viên phản biện, đại diện lãnh đạo của các bộ ngành, các thành viên hội đồng thẩm định đã đưa ra 19 ý kiến góp ý đánh giá. Các ý kiến đều đánh giá rất cao bản quy hoạch của tỉnh Thái Nguyên, cho rằng quy hoạch tỉnh Thái Nguyên có chiều sâu, phương pháp tiếp cận khoa học hiện đại, số liệu minh chứng đầy đủ, có phân tích tiềm năng lợi thế của tỉnh cũng như đưa ra kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới, thể hiện sự khát vọng và phát triển của địa phương. Các chuyên gia đánh giá tỉnh Thái Nguyên đã nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh và có giải trình xác đáng đối với ý kiến đóng góp trước đó của các đơn vị, bộ ngành. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng cho rằng còn có nội dung sắp xếp chưa thực sự khoa học, có số liệu chưa thống nhất, cần quan tâm bổ sung định hướng phát triển hệ thống logistics do trên địa bàn tỉnh có nhiều khu cụm công nghiệp, cần có diễn giải thêm đối với phần diện tích đất rừng được chuyển đổi, thu hồi. Kết luận tại phiên làm việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến nay đã có 7 tỉnh được Hội đồng Thẩm định thông qua quy hoạch tỉnh, trong đó Thái Nguyên được đánh giá là địa phương làm tốt nhất. Bộ trưởng cũng đề nghị trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý của các bộ, ngành, thành viên Hội đồng, Thái Nguyên cần tiếp tục tiếp thu, hoàn chỉnh quy hoạch tỉnh. Bộ trưởng cũng đề nghị và gợi ý một số nội dung để làm nổi bật những tiềm năng lợi thế của tỉnh Thái Nguyên trong phát triển, từ vị trí địa lý, giao thông, đất đai và điều kiện tự nhiên, giáo dục đào tạo, đồng thời xác định rõ hơn vai trò vị thế của Thái Nguyên trong phát triển kinh tế vùng. Theo kết quả bỏ phiếu, với 27 trên 27 thành viên có mặt, 100% thành viên đã nhất trí thông qua quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã trân trọng gửi lời cảm ơn đến đồng chí Bộ trưởng, các thành viên Hội đồng Thẩm định và các tổ chức cá nhân liên quan. Đồng thời khẳng định, tại phiên họp này, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các thành viên Hội đồng Thẩm định. Tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tiếp thu đầy đủ và khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo ý kiến góp ý của Hội đồng để có một bản quy hoạch hiệu quả nhất, phù hợp nhất và tương xứng nhất, có giá trị lâu dài, tạo tiền đề quan trọng giúp Thái Nguyên cất cánh trong thời gian tới. Theo kế hoạch, tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 dự kiến diễn ra từ ngày 19 cho đến ngày 21 tháng 7 năm 2022, nội dung quy hoạch tỉnh sẽ được trình để các đại biểu xem xét thông qua. Tiếp đó, Thái Nguyên sẽ hoàn thiện hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ tổ chức công bố và triển khai kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Sáng ngày 5 tháng 7, Bộ Tham mưu Quân khu 1 tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm và xác định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 6 tháng đầu năm, Bộ Tham mưu Quân khu 1 đã quán triệt và triển khai thực hiện toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch công tác đề ra, tham mưu, chỉ đạo, duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, xử lý các tình huống không để bị động, bất ngờ. Công tác huấn luyện từng bước đi vào chiều sâu, chuyển biến vững chắc, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị bám sát cơ sở, công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, tham mưu chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, đồng thời triển khai lực lượng, phương tiện tham gia hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương trên địa bàn quân khu, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao. Thời gian tới, Bộ Tham mưu Quân khu 1 xác định tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ canh trực sẵn sàng chiến đấu, trực cứu hộ, cứu nạn phối hợp với các lực lượng chức năng, nắm chắc tình hình, nhất là biên giới và các địa bàn trọng điểm, dự báo đúng, tham mưu, chỉ đạo xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia. Nhân dịp này, Bộ Tham mưu Quân khu 1 đã trao bằng khen của Bộ Quốc phòng cho 3 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2021.
Cũng trong ngày 5 tháng 7, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức hội nghị tập huấn về hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho doanh nghiệp. Tham gia hội nghị có trên 70 học viên là chuyên viên các sở ngành liên quan, đại diện các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh. Các học viên được chuyên gia cao cấp lĩnh vực khoa học công nghệ truyền đạt nội dung về các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng áp dụng cho doanh nghiệp, giới thiệu giải pháp về chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa. Trong chương trình, học viên cũng tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa. Trong những năm qua, chương trình quốc gia về thúc đẩy các hoạt động nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được tỉnh Thái Nguyên chú trọng thực hiện và đạt được những thành tựu nhất định. Nhằm tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, ngày 31 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 65 thực hiện chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Hội nghị tập huấn lần này là một trong những hoạt động triển khai thực hiện chương trình của tỉnh.
Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình tổ chức phiên họp lần thứ 12 nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện, 6 tháng đầu năm, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Nhờ đó, đến nay một số chỉ tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn đều vượt so với kế hoạch. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 9.500 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 1.200 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 36.000 tấn, tăng 1,1%. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 16.500 tấn, tăng 6,7%. Bên cạnh những kết quả đạt được, huyện còn gặp một số vấn đề khó khăn như tổng thu ngân sách nhà nước đạt thấp 71 tỷ đồng, bằng 65,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình dự án còn chậm. Từ đây đến cuối năm, huyện đã tập trung các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước được giao, xây dựng và hoàn thiện các chỉ tiêu huyện nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn, hoàn thiện các thủ tục để tổ chức đấu giá lựa chọn nhà thầu đầu tư thực hiện khu dự án đô thị Phú Bình 1, Phú Bình 2 nhằm tăng thu ngân sách nhà nước.
Với mục tiêu chung là góp phần đưa các chủ trương chính sách, định hướng, nội dung về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đi vào cuộc sống, tạo được sự thống nhất trong triển khai thực hiện từ tỉnh đến địa phương, cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định phê duyệt chương trình truyền thông phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình chuyên đề tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Các mục tiêu cụ thể được đặt ra cho cả giai đoạn bao gồm trên 90% các câu hỏi của người dân và trả lời của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được đăng tải trên trang thông tin điện tử nông thôn mới, website OCOP Thái Nguyên, 100% các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch truyền thông về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và hàng năm, đồng thời triển khai có hiệu quả để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình chuyên đề. 100% các địa phương cơ sở sử dụng đúng, hiệu quả logo nông thôn mới và logo OCOP trong các hoạt động truyền thông. Hàng năm phối hợp với các cơ quan báo chí của trung ương và địa phương xây dựng và phát triển các chương trình, chuyên mục, chuyên trang về chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình chuyên đề. Trên 80% các xã có ít nhất từ 1 đến 2 chương trình phát thanh trên tuần về xây dựng nông thôn mới trên đài truyền thanh của xã. Nội dung tuyên truyền về những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các chương trình chuyên đề nhằm cụ thể hóa nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam đã chủ trì phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng Thông tin Nhân đạo Quốc gia tổ chức chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ 2022 để đồng bào và chiến sĩ cả nước tiếp tục thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Thời gian nhắn tin từ 0 giờ ngày 15 tháng 6 đến hết 24 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2022. Toàn bộ số tiền qua tin nhắn được sử dụng vào giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, tặng sổ tiết kiệm nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Quý thính giả thân mến, vụ đông xuân năm 2022, mặc dù gặp phải bất lợi do tình hình vật tư, phân bón tăng cao, nhưng do đồng bộ áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, thực hiện đúng khung thời vụ, nên kết quả trên lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn huyện Phú Lương đã đạt được kết quả tốt cả về sản lượng và giá trị. Phản ánh của phóng viên Bá Hoàng.
Nhờ thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên năng suất lúa của vụ đông xuân trên địa bàn xã Phân Mễ đạt hơn 59 tạ một hecta. Mặc dù đầu năm giá phân bón, vật tư nông nghiệp tăng cao, nhưng bà con nông dân trên địa bàn xã vẫn thực hiện đúng quy trình chăm sóc nên đạt được kết quả khả quan. Bà Trương Thị Thơm, xã Phân Mễ chia sẻ.
Cày bừa đã đắt, xong là bắt đầu là thuê, bây giờ có những người ta còn thuê về cấy rồi là làm thì nói chung ra là nó không được đáng bao nhiêu.
Mặc dù sản lượng trên cây chè từ đầu năm đạt cao, tuy nhiên người trồng chè nói chung ở thời điểm này cũng không khỏi lo lắng khi vật tư và chi phí sản xuất, vận chuyển liên tục tăng, trong khi giá thương phẩm chè bán ra không tỷ lệ thuận với các loại chi phí khác. Để khắc phục tình hình này, trồng chè đang tìm cách cắt giảm công nhân và các chi phí phát sinh ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm. Bà Trương Thị Hoa, xóm Ninh Hợp, xã Tức Chanh cho biết.
Người dân năm nay là rất là khổ vì là phân rồi thuốc, xăng dầu cái gì cũng đắt. Còn cây trồng thì nó cũng thời tiết thì năm nay thì nó cũng thuận lợi thôi.
Đến hết quý 2 năm 2022, tổng sản lượng lương thực trên địa bàn huyện Phú Lương gần 17.100 tấn, vượt gần 2% so với kế hoạch. Sản lượng chè búp tươi trên 20.470 tấn đạt 46% kế hoạch. Trước tình hình khó khăn trong sản xuất, ngành nông nghiệp huyện cũng tăng cường hỗ trợ chỉ đạo sản xuất từng nơi, từng địa phương để bà con không bỏ đất, giảm chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Ông Ma Tiến Cốp, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lương nói:
Chúng tôi cũng vẫn là tuyên truyền khuyến cáo nhân dân là cũng sử dụng làm sao tiết kiệm nhất và liên quan đến cả vật tư nông nghiệp. Và cái nữa thì hướng tới là mình đa dạng hóa cái cây trồng vật nuôi đi, làm thâm canh tăng vụ đi, đặc biệt là vụ đông để làm sao mà tăng được cái sản lượng lương thực.
Theo kế hoạch, huyện Phú Lương phấn đấu gieo trồng gần 3.600 ha cây lương thực các loại trong vụ mùa năm 2022. Đối với cây chè, huyện cũng đang dự kiến sản lượng vào cuối năm đạt khoảng hơn 20.600 tấn. Ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo bà con thực hiện đúng khung thời vụ để đảm bảo an ninh lương thực. Đối với diện tích chè là cây kinh tế mũi nhọn cũng cần được chú trọng để đảm bảo theo đúng kế hoạch của ngành nông nghiệp huyện năm 2022.
Chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý trên lĩnh vực kinh tế. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm đạt gần 9.530 tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ và bằng gần 53% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt trên 7.900 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ và bằng 50,4% dự toán năm. Thu xuất nhập khẩu đạt 1.596 tỷ đồng, tăng gần 66,3% so với cùng kỳ và bằng 68,2% dự toán năm. Cũng trong 6 tháng đầu năm, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 5.300 tỷ đồng, bằng 29% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển đạt gần 1.300 tỷ đồng, bằng 19,8% dự toán, chi thường xuyên đạt trên 3.458 tỷ đồng, chi các nhiệm vụ khác đạt gần 550 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2021.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, chỉ số tiêu dùng bình quân của tỉnh tăng 2,61% so với cùng kỳ. Trong số 9 trên 11 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng thì 3 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng cao hơn mức bình quân là nhóm giao thông, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, nhóm đồ uống và thuốc lá. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm, chỉ số tiêu dùng tăng 3,63% so với cùng kỳ và tăng 0,45% so với tháng trước. Với việc kiểm soát tốt dịch bệnh và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội ngày càng sôi động, dự báo trong thời gian tới, chỉ số giá tiêu dùng sẽ tiếp tục có nhiều biến đổi.
Giá trị hàng hóa nhập khẩu 6 tháng đầu năm nay của tỉnh đạt gần 10,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 34,7% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt trên 210 triệu đô la Mỹ, tăng 44,6%. Khu vực kinh tế FDI đạt gần 10,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 34,5% và chiếm trên 98% tổng giá trị nhập khẩu của tỉnh. Tính riêng trong tháng 6, giá trị nhập khẩu của tỉnh đạt gần 10,5 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Với đà hồi phục và phát triển kinh tế như hiện nay, dự báo thời gian tới tổng giá trị nhập khẩu của tỉnh sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt là ở khối doanh nghiệp FDI.
Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy 38.720 ha lúa, giảm 260 ha so với cùng kỳ năm ngoái, phấn đấu đạt năng suất 53,46 tạ một ha, sản lượng đạt 207.000 tấn. Nguyên nhân diện tích giảm là do bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, một phần đất sản xuất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ cho việc phát triển dự án kinh tế xã hội. Tính đến ngày 4 tháng 7, các địa phương trong tỉnh đã xuống đồng gieo cấy được trên 1.200 ha, đạt 31% diện tích. Các giống lúa mới được người dân đưa vào gieo cấy vụ này gồm có TH35, TH37, SL8H, GS9, BTBE1, VT404, Thiên Lưu 8, Z02, DQ11, TBR255, Hương Thơm số 7. Đây là những giống lúa cho năng suất, chất lượng tốt, chống chịu được với sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất thường. Về khung thời vụ, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân nên hoàn thành kế hoạch gieo cấy trong tháng 7, đảm bảo lúa trổ tránh được nắng nóng và bất lợi của thời tiết. Ngoài ra, để giành được thắng lợi trong vụ sản xuất mùa, cơ quan chức năng ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nên thường xuyên thăm đồng để chăm sóc, kịp thời phát hiện và phòng trừ các loại sâu bệnh nguy hại như dày lưng trắng, dày nâu, sâu lá cuốn, sâu đục thân cuối vụ, bệnh bạc lá, bệnh vàng lùn, sọc đen phương Nam, đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng phát triển thuận lợi.
Với chủ đề phát thanh đa dạng trong chuyển đổi số, Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 được tổ chức vào đầu tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên của ngành phát thanh cả nước.
Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 phản ánh thành tựu của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, hội nhập quốc tế. Sau hơn một năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13, công tác phòng chống dịch COVID-19.
Cùng với các hạng mục thi chính là phóng sự, phỏng vấn, tọa đàm, kịch truyền thanh, phát thanh trực tiếp. Điểm mới của Liên hoan phát thanh lần này đó là có thêm các giải thưởng như
giọng vàng dành cho phát thanh viên và người dẫn chương trình xuất sắc, kỹ thuật dàn dựng chương trình ấn tượng, ứng dụng nền tảng số trong chương trình phát thanh trực tiếp được tôn vinh trong đêm trao giải.
Liên hoan phát thanh, nơi gặp gỡ và chia sẻ nghiệp vụ của những nhà báo phát thanh Việt Nam.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, ngày nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ 26 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào rải rác, có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ 26 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có mưa to, ngày có mưa rải rác, cục bộ có mưa to và có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ 21 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
Thưa quý thính giả, thực hiện đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đến nay hơn 100% xã, thị trấn có công an chính quy, đảm bảo mỗi xã, thị trấn có ít nhất 5 cán bộ chiến sĩ. Qua thực tiễn công tác, lực lượng công an xã chính quy đã phát huy tối đa vai trò trách nhiệm, chủ động tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên Mạnh Nghị.
Nằm tiếp giáp với trung tâm thành phố Thái Nguyên, xã Hốn Thượng có nhiều điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, đây là khu vực tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Tháng 3 năm 2020, công an xã chính quy được thành lập. Dù còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang bị, nhưng cán bộ, chiến sĩ công an xã đã nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt địa bàn, chủ động tham mưu, xây dựng phương án, kế hoạch, đảm bảo an ninh trật tự. Trung tá Nguyễn Hồng Quân, trưởng công an xã Hốn Thượng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Công an xã Hốn Thượng đã chủ động tham mưu kiện toàn các ban chỉ đạo trong lực lượng công an xã làm nòng cốt. Công tác tiếp nhận, tố giác, tin báo về tội phạm của quần chúng nhân dân thì công an viên đã nhanh chóng phân loại, xác minh, xuống hiện trường, lập hồ sơ và xử lý.
Chỉ sau 6 tháng thành lập, công an xã Hướng Thượng đã lập nhiều thành tích như bắt 6 vụ phạm tội về ma túy, giải quyết 8 vụ phạm pháp hình sự, xử phạt 23 trường hợp vi phạm hành chính về giao thông, cư trú, tổ chức hàng trăm ca tuần tra, duy trì, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là khu vực giáp danh, khu vực có nhiều yếu tố phức tạp. Bà Phạm Thị Toan, xóm già xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Bà con nhân dân rất là yên tâm là về an ninh, là phải an toàn tuyệt đối rồi, không có gì xảy ra nổi cộm, không cờ bạc chọi gà cho biết giờ ít lắm rồi.
Hiện nay, 146 trên 146 xã thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đã được bố trí đảm bảo ít nhất 5 công an chính quy trên một xã. Nét mới so với lực lượng công an xã bán chuyên trách trước đây là cùng với việc thành lập công an xã, việc thành lập chi bộ trực tiếp lãnh đạo, triển khai chỉ thị, nghị quyết, nhiệm vụ từng tuần giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ bám sát công việc, từ đó hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Riêng trong năm 2021, lực lượng công an xã đã xây dựng 43 mô hình đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, khám phá trên 320 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt giữ hơn 320 vụ ma túy, gần 150 vụ đánh bạc. Ông Nguyễn Xuân Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ nói:
Công an chính quy về xã là một trong những cái tôi cho rằng là rất là tốt, hỗ trợ cho địa phương trong công tác an ninh. Thế về từ an ninh chúng tôi cũng xác định rồi, nếu an ninh không tốt thì phát triển kinh tế xã hội rất khó khăn.
Cũng về nội dung này, ông Phạm Duy Hùng, Bí thư Huyện ủy Đại Từ, Thái Nguyên cho biết thêm.
Thì lực lượng công an chính quy khi về xã cũng đã tích cực điều tra rồi khám phá, thế rồi cũng xử lý rất nhiều những vụ việc và tăng tới hơn 60% so với trước khi công an chính quy về xã. Với phương châm là đi từ ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, quản lý chặt chẽ địa bàn, công an xã đã thực sự là nòng cốt trong phong trào này.
Một trong những yếu tố quan trọng để lực lượng công an xã nhanh chóng khẳng định được vai trò của mình, bởi đây là lực lượng vừa công tác, vừa chiến đấu, trực tiếp bám địa bàn, bám cơ sở, tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với tội phạm ngay từ cơ sở. Hơn một năm qua, hình ảnh chiến sĩ công an xã còn được ghi dấu ấn đậm nét trong việc triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và mới đây thêm nhiệm vụ cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy. Công an xã đã và đang nỗ lực không chỉ để khẳng định mình mà còn là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và người dân. Tiếp tục chương trình thời sự, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch số 2350 về việc tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc lần thứ 2 năm 2022 tại tỉnh Thái Nguyên. Ngày hội dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 năm 2022 với gần 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đến từ 12 tỉnh gồm Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Ninh, Sơn La, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Yên Bái tham dự. Ngày hội là hoạt động văn hóa có ý nghĩa nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Dao trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời đây cũng là cơ hội để giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch, tạo không gian văn hóa để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Dao trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thể thao du lịch đặc sắc và có tính nghệ thuật cao như trưng bày giới thiệu quảng bá văn hóa truyền thống địa phương, liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc truyền thống. Tỉnh Thái Nguyên cũng sẽ tổ chức trưng bày giới thiệu các ấn phẩm du lịch, các chương trình tour tham quan giới thiệu điểm đến của các địa phương, triển lãm đặc trưng văn hóa dân tộc Dao, giới thiệu quảng bá du lịch Thái Nguyên, tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái vùng đồng bào dân tộc Dao, tổ chức đoàn farm trip khảo sát du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại Thái Nguyên. Trong kế hoạch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu việc tổ chức ngày hội phải được thực hiện trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, gắn với các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước, của khu vực và của địa phương, bảo đảm tính thống nhất, khoa học, linh hoạt trong công tác chỉ đạo giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh thành phố tham gia ngày hội. Đặc biệt các chương trình tham gia ngày hội phải được chuẩn bị chu đáo, có nội dung tiêu biểu, phù hợp và có tính nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ của nhân dân, gắn hoạt động văn hóa thể thao với quảng bá tiềm năng thu hút phát triển du lịch của các tỉnh thành phố.
Xác định công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân là một trong nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thường xuyên quan tâm, tăng cường chỉ đạo điều hành và triển khai nhiều giải pháp thực hiện, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng niềm tin của nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, số lượt đoàn đông người và số vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết giảm, không xảy ra điểm nóng, vụ việc nổi cộm về vấn đề khiếu nại tố cáo. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tiếp công dân định kỳ 6 buổi trên 8 công dân trên 6 vụ việc, đã tiến hành 231 cuộc thanh kiểm tra. Qua thanh kiểm tra đã phát hiện 327 cơ quan tổ chức cá nhân có sai phạm, đã kiến nghị xử lý các hình thức gần 10 tỷ 300 triệu đồng, đã xử lý gần 7.036,3 triệu đồng. Cùng với đó, công tác phối hợp giữa các cấp tỉnh và cấp huyện, thanh tra tỉnh với các sở ngành địa phương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong quá trình giải quyết, kết quả giải quyết có lý, có tình, thuyết phục hơn.
Thưa quý thính giả, chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ diễn ra. Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đã được các cấp, các ngành địa phương trong toàn tỉnh triển khai, phấn đấu kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Tiểu mục câu chuyện hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với bài viết sau của phóng viên Hồng Hạnh.
Năm nay, trường trung học phổ thông Bắc Sơn có 360 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trường cũng đã chuẩn bị 16 phòng thi và các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi. Việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cũng đã được thực hiện. Công tác ôn tập, củng cố kiến thức cho các học sinh cũng đã hoàn thành. Thầy giáo Ngô Văn Dương, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Bắc Sơn, thành phố Phổ Yên nói:
Nhà trường đã chủ động tham mưu với lại Ủy ban dân thành phố Phổ Yên, phối hợp với các tổ chức ban ngành ở thành phố cũng như là các xã phường trên địa bàn để huy động các lực lượng cùng với lại nhà trường đảm bảo cái việc là chốt chặn ở các cái vị trí xung yếu có thể xảy ra mưa lũ để đảm bảo đưa đón học sinh được an toàn.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, toàn tỉnh có trên 15.100 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có trên 12.700 học sinh trung học phổ thông. Còn lại là học sinh của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã bố trí 31 điểm thi, trong đó có 20 điểm thi ghép, huy động gần 2.800 cán bộ giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại kỳ thi. Cô giáo Trần Thị Hương Lam, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Lý Nam Đế cho biết:
Về cơ sở vật chất thì nhà trường đã đủ các cái phòng thi, phòng dự phòng, phòng cách ly. Thứ hai nữa là về các cái điều kiện về phòng chống dịch thì nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các cái vật dụng, thiết bị y tế cần thiết để phòng dịch.
Ông Phạm Anh Ngọc, trưởng phòng quản lý đào tạo trường Cao đẳng Thái Nguyên cho rằng:
Năm nay tại địa điểm trường Cao đẳng Thái Nguyên chúng tôi có 855 thí sinh sẽ thi. Tất cả các cơ sở vật chất chúng tôi đã sẵn sàng để chào đón các em về đây thi.
Trước đó, các trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh học tập theo quy chế, các văn bản hướng dẫn phối hợp với các đơn vị chức năng, xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho việc tổ chức thi, hỗ trợ thí sinh dự thi. Ông Đào Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên nói:
Chúng tôi đã chỉ đạo các trường trung học phổ thông, các cơ sở giáo dục xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp là hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch, kiểm tra, đánh giá, xếp loại và xét điều kiện dự thi cho thí sinh. Thì đến thời điểm này cũng đã hoàn thành xong rồi. Chúng tôi cũng đã phối hợp với lại các cái sở ban ngành để đảm bảo cái an ninh trật tự, rồi an toàn giao thông, phòng chống dịch, công tác đảm bảo y tế trong cái quá trình tổ chức thi.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã gần tới. Với những kiến thức đã được ôn tập cùng với sự hỗ trợ tích cực của các nhà trường, đơn vị liên quan sẽ góp phần giúp các thí sinh vững vàng cả về kiến thức và tâm lý trước khi bước vào kỳ thi quan trọng này.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào vài nơi và có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực phía đông gồm các huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào rải rác và có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía Tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày nhiều mây, có mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực phía Nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào vài nơi và có nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực phía Bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày nhiều mây, có mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Quý thính giả thân mến, ở đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, những người thực hiện Thu Hằng, Xuân Lương, Đỗ Hương, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.